Hôm nay chúng ta trở lại học trong sách Roma, đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu 2 với tựa đề là đời sống ca tụng. Nếu hỏi quý vị phải sống như thế nào để tôn vinh một Đức Chúa Trời cao cả quyền năng thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Đời sống của một người tin Chúa là một đời sống khác biệt với những người không tin Chúa. Đời sống của người tin Chúa là biết được rằng thiên đàng đã đến trần gian và đem chúng ta trở về lại thiên đàng. Và đời sống của người tin Chúa là một đời sống thực tế, được ban cho một đời sống mới, một đời sống vâng phục. Cho nên thưa quý vị, như tôi thường chia sẻ, đặc biệt trong những tang lễ, là đối với người tin Chúa, qua đời rồi đi đến một cái đời khác, nhưng mà đối với người tin Chúa thì luôn luôn có cái hy vọng ở trong đó. Hy vọng gì? Hy vọng là qua sự cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu, mình gặp lại người thân yêu của mình trong Chúa. Quý vị nhớ là gặp lại người thân yêu của mình trong Chúa. Đó là cái điểm thứ yếu, nhưng mà điểm quan trọng hơn là chúng ta gặp được Chúa cứu thế của chúng ta. Chúng ta gặp lại đấng tạo dựng ra chúng ta trong vui mừng phước hạnh. Và đó là cái hy vọng của người tin Chúa có. Nhưng ngược lại, đối với người không tin Chúa thì khi đứng trước sự chết, nó là một cái đen tối, nó là một cái vĩnh biệt, hay là chúng ta có thể gọi là vĩnh biệt ngàn thu, không bao giờ gặp lại người thân yêu nữa, và đi đến một nơi nào thì cũng không rõ. Cho nên đối với người tin Chúa, thưa quý vị, một sự hy vọng và cũng có thể là một phước hạnh. Và Kinh Thánh cũng nói rằng phước cho người chết là chết trong Chúa, bởi vì người sẽ hưởng được phước hạnh mà mình đã làm trong đời sống trên trần gian. Rồi một câu hỏi khác cho quý vị buổi sáng hôm nay là quý vị có nhận biết quý vị là một người tin Chúa, quý vị được truyền lệnh là phải có một đời sống thánh khiết và thân thể luôn cả tâm linh không? Quý vị phải sống như là một của lễ sống và để mà tôn vinh phục vụ Đức Chúa Trời không, cũng như làm tròn ý chỉ của Ngài trong đời sống của quý vị không? Và khúc Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta, dạy chúng ta phải sống như thế nào. Trước đây Phaolô đưa ra những cái giáo lý căn bản về niềm tin, và bây giờ ông chuyển qua những cái điều thực tế phải sống như thế nào để dâng lên cho Chúa về đời sống của chúng ta. Bắt đầu trong câu 1, cái chữ đầu tiên hết là gì? Vậy. Cái chữ vậy thì thường dùng trong trường hợp nào thưa quý vị? Chữ vậy dùng để nối kết phần trước và phần sau. Có một vấn đề gì trước và bây giờ, vậy thì nó liên hệ qua. Phần trước là gì? Phaolô cho biết phúc âm tin lành là điều Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Con, qua ân sủng của Ngài. Và phúc âm tin lành là sự cứu chuộc của Chúa Jesus Christ. Và bởi ân sủng, chỉ bởi ân sủng của Chúa ban cho mà thôi. Và qua đức tin trong huyết của Chúa Jesus đã đổ ra trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài. Và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của mình, đó là cái ân sủng. Bởi vì chúng ta không đáng, không làm gì để được Chúa ban cho sự sống đời đời. Bởi vì tất cả mọi người đều có tội trước Chúa. Và điều như tôi cũng thường chia sẻ thưa quý vị, cái tội mà lớn nhất mà của con người đối với Thượng Đế không phải là ăn cắp, không phải là nói láo, không phải là ngay cả giết người, cũng chưa phải là tội lớn nhất đối với Chúa. Đó là những cái tội, nhưng mà không phải là tội lớn nhất. Nhưng mà quý vị biết tội lớn nhất là gì, tội gì không? Chúa là đấng tạo dựng ra chúng ta. Chúng ta không biết Chúa là ai, không thờ phượng Chúa là ai, không có sự liên hệ với Chúa là như thế nào, thì đó là cái tội lớn nhất. Chứ không phải là trộm cắp, giết người hay là làm những cái chuyện khác. Do đó, ân sủng của Chúa ban cho là cái điều mà chỉ Chúa ban cho mà thôi. Chúng ta không làm những điều thiện, điều tốt lành gì để được Chúa có thể ban cho sự sống. Và tiếp theo là gì? Tiếp theo là mệnh lệnh của Phúc Âm Tin Lành là phải có đức tin, tin cậy nơi Chúa và ăn năn tội lỗi của mình. Tức là chúng ta xoay bỏ con đường riêng của mình, trở về lại với Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi. Và điều thứ hai, nếu chúng ta là những người đã tin Chúa, thì chúng ta là một người mới trong Chúa. Tại sao là người mới? Chúng ta là người mới bởi vì con người cũ, con người tội lỗi của chúng ta đã chết trong Chúa rồi. Và Chúa ban cho chúng ta, Chúa làm cho chúng ta một con người mới. Con người xác thịt đã chết. Và Chúa ban cho chúng ta một đời sống mới, một con người mới trong Chúa. Và một lần nữa chúng ta được ban cho một cái mệnh lệnh là sống cho Chúa. Và đây là những điều mà chúng ta thấy trong sách Roma. Và sự công bình của Đức Chúa Trời trong Chúa Con, và con người cần phải đáp ứng lại. Và đó là chúng ta được cứu bởi ân sủng, bởi đức tin, không phải bởi công đức của chúng ta. Cho nên thưa quý vị, nói về công đức, nói về những điều tốt mà con người làm, người tin Chúa đương nhiên chúng ta cũng cần làm những điều tốt, những việc thiện chúng ta cần phải làm, và ai cũng cần phải làm hết, phải không quý vị? Người không tin Chúa cũng cần làm việc những điều tốt, những điều thiện. Nhưng người tin Chúa không phải là làm những điều này để chúng ta được một cái gì đó từ nơi Chúa cho, và đặc biệt là Chúa cho sự cứu rỗi. Nhưng mà chúng ta làm bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, bởi vì Chúa đã cứu chúng ta, bây giờ chúng ta cần phải có đời sống, kết quả, sinh ra bông trái, chứ không phải chúng ta làm để được Chúa thương xót. Hai cái điều đó khác biệt, thưa quý vị. Chúng ta tin Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình, cho nên chúng ta được cứu, như trong Roma đoạn 6 nói. Và chúng ta được sống lại với Đấng Christ, và con người cũ của chúng ta đã được đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Vậy nên chúng ta phải sống như là một người mới của Chúa, theo Đức Thánh Linh hướng dẫn và không phải theo xác thịt nữa. Và tại đây, Phaolô đưa ra một cái mệnh lệnh cho một người tin Chúa. Một người đã được đổi mới trong Chúa, một người có một đời sống trong tình yêu thương của Đức Thánh Linh. Một đời sống mới là một đời sống chỉ có được bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Và một người không tin Chúa, một người ngoài Chúa thì không thể nào có được một đời sống để dâng lên, và chắc chắn không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chỉ những người tin Chúa mới có thể là một người thánh khiết, một người được Chúa chấp nhận mà thôi. Ông mục sư Robert Asti nói như thế này: tất cả đời sống và tâm trí của con người có một sự tệ hại, cũng như tội lỗi và của chúng ta, Nhưng Chúa Giê-xu luôn đứng giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Ngài tẩy sạch chúng ta và làm cho chúng ta trở thành một của lễ ngọt ngào. Và do đó lời cầu nguyện của chúng ta được đắc thắng bởi vì chính Chúa Giê-xu. Bây giờ Phao-lô dục dạ chúng ta như những anh em để làm một sứ điều. Và tại đây ông dùng chữ nài xin. Nài xin là sao thưa quý vị? Nài xin là mình xin, phải không quý vị? Mình nài khẳng. Và chữ này nó cũng có nghĩa là Phao-lô muốn nói là tôi khuyên anh em, hay là tôi kêu gọi anh em hết lòng. Và thông thường thưa quý vị, Phao-lô thường ra mệnh lệnh, ra điều kiện, nói phải làm. Nhưng mà tại đây thì ông ra lệnh trong cái tinh thần hạ mình, trong một cái tinh thần khiêm tốn. Trong chỗ khác thì Phao-lô nói rằng vậy là một người tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã gọi anh em. Ông nài xin. Nhưng mà chỗ khác thì Phao-lô nó cũng rất là mạnh mẽ. Ông không nài nữa, nhưng ông ra lệnh, ông nói rằng kẻ quen trộm cắp đừng trộm cắp nữa. Và trở lại trong Ê-phê-sô đoạn 12 câu 1 này, lời của Chúa dạy chúng ta phải sống như là một của lễ. Và đây không phải là một điều để chúng ta có thể lựa chọn muốn làm hay là không muốn làm, nhưng mà đây là ý chỉ của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Thế nào chúng ta cần sự khích lệ để sống một đời sống của một người tin Chúa? Chúng ta cần những người trung tín, cần những người kính sợ Chúa ở xung quanh mình, những người yêu thương mình, những người có thể nhắc nhở, khích lệ chúng ta, cha mẹ, anh chị em là những người cùng trong niềm tin, những người trong hội thánh, những trưởng lão, những người lãnh đạo trong hội thánh nữa, để nhắc nhở, khích lệ chúng ta. Tại sao như vậy? Thưa quý vị, đời sống mới trong Chúa của một người tin Chúa, nó không tự nhiên mà chúng ta có thể được một đời sống thánh khiết trọn vẹn trước Chúa được. Chúng ta muốn mạnh khỏe thì chúng ta phải làm gì? Tập thể dục, phải không quý vị? Đi bộ, tập để mà chúng ta khỏe mạnh được. Thì chúng ta, một người mới trong Chúa, thì cũng cần, thứ nhất, lời của Chúa và những anh chị em để cùng khích lệ chúng ta. Bởi vì một đời sống mới cần được nuôi dưỡng, cần được dạy dỗ, cần được khích lệ để có thể sống thánh khiết và có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phần kế tiếp trong câu 1 mà Phao-lô nói, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời tôi nài xin anh em. Thưa quý vị, quan trọng hơn những lời khích lệ về những điều khác, đó là sự thương xót hay là ân sủng của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Và đây là chủ đề chính trong bức thư của Phao-lô, bức thư có tên là Roma. Ân sủng hay là sự thương xót là một cái điều miễn phí. Ân sủng là một cái từ trên ban xuống người dưới. Nó là một cái vô giá, không điều kiện. Không phải làm cái gì để được ân sủng, bởi vì nếu làm cái gì để được ân sủng thì nó không phải là ân sủng nữa. Nhưng mà nó là một cái giá. Ân sủng nó là một cái sự công bình, sự thương xót của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta từ chỗ chết qua Chúa cứu thế Giê-xu. Và thưa quý vị, cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội biết Chúa, để chúng ta thấy được con người của chúng ta là như thế nào. Không ai chúng ta hoàn toàn, không ai trong chúng ta trọn vẹn, không ai trong chúng ta tuyệt vời. Đối với cái nhìn của con người. Nhưng mà còn đối với trước Chúa thì tất cả chúng ta là những người tội lỗi xa cách Chúa, và đó là cái điều mà nặng nhất. Cho nên bởi lòng thương xót, bởi ân sủng của Ngài, Chúa cho chúng ta biết Chúa để đến với Ngài, tiếp nhận Chúa để được sự tha thứ, để nối kết lại cái sự liên hệ Thượng Đế với mình và được ban cho sự sống đời đời. Và đó là cái ân sủng, cái lòng thương xót của Chúa vô cùng lớn lao đối với chúng ta. Và hơn nữa, lòng thương xót của Chúa, thưa quý vị, cũng ban cho chúng ta mỗi ngày. Và khi tôi nói chuyện với là những người mà không có niềm tin hay là những người không có tin Chúa, thì họ cũng nói là cảm ơn trời, cảm ơn đất cho được khỏe mạnh mỗi ngày. Họ cũng nhận biết có một Thượng Đế, nhưng mà lại không đến với Chúa để mà nối kết lại sự liên hệ. Chúng ta cần sự thương xót của Chúa cho chúng ta, để chúng ta có sức mạnh, để chúng ta có lòng nhân từ và chịu đựng. Ông mục sư Wesley, ông nói như thế này về lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Lòng thương xót thiêng liêng, lòng thương xót cao cả, niềm vui của thiên đàng đem vào thế gian, đặt vào trong chúng ta là những người tin Chúa. Ngài là đấng đầy lòng thương xót. Lòng thương xót Ngài không giới hạn. Ngài thăm viếng chúng ta với sự cứu rỗi của Ngài, và Ngài ban cho chúng ta lòng thương xót của Ngài. Điều này đưa chúng ta đến cái mệnh lệnh là dâng thân thể của mình làm của lễ sống. Và đây nó là như một cái phương diện của một đời sống văn phục, thưa quý vị. Phao-lô có thể nói là anh em hãy sống như là ánh sáng trong thế gian tối tăm này. Hay là ông cũng có thể nói là hãy bước đi trong sự chân thật như những người con của sáng láng. Ông cũng có thể nói hãy sống như là những con trai, con gái của một vua trên trời và sẽ hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, vì tên anh chị em đã được ghi vào trong sách sự sống của Chúa rồi. Và một ngày anh chị em sẽ được cái mão triều thiên vinh hiển. Ông cũng có thể nói rằng anh em hãy sống như là một đầy tớ, như là một chiến sĩ hay là những người vận động viên thể thao. Nhưng mà tại đây, ông chọn công việc của một thầy tế lễ là dân của lễ. Và đó cũng là cái đề tài giảng hôm nay, đời sống ca tụng. Đời sống của chúng ta ca tụng Chúa là một cái của lễ dâng lên luôn cả thân thể và linh hồn của chúng ta, là một cái của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, và là điều thích hợp tại đây. Và với những cái ý tưởng này trong tâm trí thì chúng ta có thể tóm tắt lại một vài điều chúng ta có thể học. Điểm thứ nhất, thưa quý vị, tất cả về đời sống của người tin Chúa được đặt trong nơi thánh của Đức Chúa Trời. Của lễ thiêu, của lễ dâng lên được đặt vào một nơi đặc biệt là tại trên bàn thờ của Chúa, là nơi mà Chúa bày tỏ danh của Ngài, là nơi thánh khiết. Ngày xưa trong đền tạm hay là trong đền thờ, và mỗi một người tin Chúa cũng là một thầy tế lễ, dâng của tế lễ qua huyết của Chúa Giêsu. Cho nên thưa quý vị, đời sống của người tin Chúa là một của lễ dâng đặt nơi bàn thờ của Đức Chúa Trời, một nơi thánh khiết trọn vẹn. Điểm thứ hai, cái của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời trong Tân Ước của chúng ta ngày nay là một cái tấm lòng được đổi mới và được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên bên trong. Và thưa quý vị, tôi nhắc lại lời Kinh Thánh cho chúng ta biết, một người tin Chúa được Chúa ngự trong đời sống của mình. Và một cái điều quan trọng khác nữa mà người tin Chúa có và những người không tin Chúa có, và Chúa Giêsu hứa rằng ta ban cho các ngươi sự bình an, ta cho các ngươi sự bình an, ta để lại cho các ngươi sự bình an chẳng phải như sự bình an của thế gian ban cho. Và Chúa hứa rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Thưa quý vị, một người tin Chúa có được sự bình an tuyệt vời mà Chúa ban cho, bởi vì Chúa đang ở trong một người tin Chúa. Mà một người không tin Chúa thì không có điều đó và cũng không kinh nghiệm được những cái điều đó. Cho nên thưa quý vị, trở về lại với Chúa, được làm con của Chúa là một cái điều vô cùng phước hạnh. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Nếu đời sống của một người tin Chúa, ngược lại thưa quý vị, nếu đời sống của một người tin Chúa mà trong lòng vẫn còn đầy những hận thù, cay đắng, hay là miệng luôn phát ra những cái lời tục tiểu, nói những cái lời dơ bẩn, thì chúng ta có thể biết được, và đây là cái kinh nghiệm trong đời sống của quý vị, nếu mà cây tốt thì sinh ra trái như thế nào thưa quý vị? Trái tốt. Cây xấu thì nó cũng sinh ra trái xấu, trái chua, trái đắng. Cho nên chúng ta, và Chúa cũng dạy chúng ta, hãy nhìn trái thì biết cây như thế nào. Và người tin Chúa là những người được Chúa biệt riêng ra để làm con cái của Ngài. Và đời sống của người tin Chúa là một đời sống thờ phượng. Mặc dù chúng ta sống trong trần gian này, chúng ta cần phải sống nhu cầu, nhưng mà đời sống của người tin Chúa là tập trung vào những gì ở trên và theo lời Kinh Thánh, là một cái của lễ sống, không phải là một cái của lễ mà chết. Điểm thứ ba, của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời là một của lễ trọn vẹn và được thiêu trong lửa để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Trong thời Cựu Ước, một của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời thường là một con bò, con chiên, con dê hay là chim cu. Và khi dâng thì con vật này phải bị giết, và cái con vật đó đặt trên cái bàn thờ. Nhưng tại đây, thưa quý vị, người tin Chúa cũng như là một cái của lễ, nhưng mà không phải chúng ta bị thiêu hay là được thiêu cháy, nhưng chúng ta thật sự trong một ý nghĩa, chúng ta cũng đã chết để lên bàn thờ, nhưng chúng ta là những người sống động để chúng ta có thể sống. Đời sống cũ của chúng ta đã chết trong Chúa, là Đấng đã yêu thương chúng ta, chết thay thế cho tội lỗi chúng ta. Và Phaolô cũng nói thêm vấn đề này để chúng ta có thể rõ hơn. Ông ví sánh, ông cũng là một cái của lễ đặt trên bàn thờ. Thì ông nói rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Đóng đinh, ông bị chết. Chết với Đấng Christ rồi. Mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu thương tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thay vì dâng cho Chúa những của lễ trong thời Cựu Ước, chiên, bò, dê, chim bồ câu, thì bàn tay, bàn chân, tâm trí, môi miệng, tiền bạc, tình yêu và tất cả những gì của chúng ta dâng lên cho Chúa. Amen.